Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Menti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Xuân đi rồi xuân đến. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Và sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái tư tưởng ngắn để cho quý vị hiểu một phần nào của mùa xuân năm nay.
And today I just want to share with you a little bit of the word about the New Year's.
Nếu quý vị thấy tựa đề của trong chương trình á, là bài hôm nay á, là Xuân đi rồi xuân đến.
And today's title is Spring Comes and Spring is Gone.
Tôi không hát, mà tôi chỉ chia sẻ thôi.
I won't sing, but I'll preach the word.
Quý vị nghe cái bài đó, cái tựa đề đó từ đâu rồi phải không?
You heard that probably in a song somewhere.
Ở trong cái bài hát là câu chuyện đầu năm.
It's about the new beginning of the year.
Của nhạc sĩ Hoài An.
Of this artist called Hoài An.
Và cái tư tưởng ở trong đó là nói xuân đi rồi xuân đến, đúng không?
And in the verse it says spring has come and spring has gone.
Cho nhân gian đầy lưu luyến, đúng không?
Reminiscing about the times about
the old
times.
Quý vị hát tiếp theo. Nhưng mà tại sao mà nhạc sĩ muốn nói là xuân đi rồi xuân đến và bao nhiêu đầy lưu luyến trong cuộc sống?
And why is it that he's saying that spring has come, spring is here, and spring is gone, and we reminisce about the
old. Có thể là mình luyến tiếc những gì trong quá khứ.
It's because we want to remember about the things of the past.
Hay là mình hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Or do we regret about the things that have happened in the past?
Nhưng mà tất cả những cái tư tưởng nó trong giữa xuân này đến xuân nọ.
But here's the whole purpose is that spring comes and spring is gone.
Hầu như là mùa xuân là đẹp nhất trong các loại mùa.
It feels like spring is the best season out of all the seasons.
Sau đó mùa xuân là mùa hè nóng nực.
And then after the spring is the hot summer.
Mùa thu rụng lá phải không?
And fall you lose leaves.
Rồi mùa đông lạnh lẽo.
And then winter.
Chờ đợi tới mùa xuân mà thôi.
And you wait until spring.
Nhưng mà trong xuân này qua xuân nọ, đời sống của chúng ta có thay đổi hay không?
But from spring to spring, has our lives changed?
Hay là đời sống chúng ta từ năm này qua năm nọ nó cũng giống nhau?
But or is it every year after year it's the same thing, your life?
Năm nay tôi cũng muốn một phần thay đổi.
And this year I want to change also.
Không biết quý vị sáng hôm nay có thấy tôi có thay đổi gì không?
Do you realize that? Do you see any changes within me today?
Sáng hôm nay tôi mua cái kính mới.
And today I bought new glasses, pair of glasses.
Tôi nghĩ là chắc là nó phải thay đổi gì đó.
I think that it's a good change.
Nhưng mà hầu như là thay đổi bề ngoài chưa chắc là thay đổi bên trong.
But it seems that if outward appearances changes outward appearance isn't the same thing as changing inside.
Cuộc sống chúng ta càng có sự thay đổi, đúng không?
Our life continues to change.
Nếu mà chúng ta không thay đổi là chúng ta đã đi lùi rồi.
If we don't change then we move a few steps back.
Cho nên tôi phải thay đổi.
And that is why I need to change.
Cho nên khi mà iPhone ra là tôi phải chạy theo.
And that's why when a new iPhone comes out, I need to follow it.
Và tôi cũng không muốn là càng già cho nên con tôi tặng tôi cái gì mà cái gì box gì đó chẳng hiểu màu gì đó tôi không hiểu.
And I want to take care of it so my
kids. Mà nói rằng khi mà rớt xuống không bao giờ bị hư. Tôi cũng thử là tôi trội xuống nó cũng không hư, hay quá.
It's a type of case where if I throw it down, it still won't get messed up.
Cho nên mùa xuân mới chúng ta phải có gì mới. Mùa xuân mới phải có gì mới phải không?
You know, spring comes along, you need something new.
Nhưng mà đôi khi chúng ta chạy theo.
But it seems that we follow that.
Hầu như mình rượt theo mùa xuân.
It seems that we chase after spring.
Hay là chúng ta thoải mái đón xuân.
Or is it that we welcome spring?
Năm nay ai chạy theo mùa xuân?
Who is chasing spring?
Mình chạy có thấy có mệt không?
Are you tired?
Có mệt không? Mình chạy đi mua áo dài mới.
We go and buy new dress.
Dọn nhà mới.
Move to a new house.
Bông hoa mới,
buy new flowers, everything new.
Trong cái vui đó đó, hầu như mình cũng mệt mỏi lắm phải không?
And in that joy, it seems that we're still tired.
Nhưng mà tôi mong muốn quý vị làm sao mà tìm được cái gì mà thoải mái trong mùa xuân.
But I want to show it to you what was a way that we could find peace and happiness in spring.
Chúng ta thường thay chạy theo vật chất.
And oftentimes we follow the material things of the world.
Và chúng ta rất mệt mỏi.
And we get tired.
Chúng ta muốn chậm lại mà
we
không
want
được.
To slow down, but we can't.
Tại vì chúng ta phải so sánh với quần chúng.
But because it's because we have to compare ourselves with the world.
Có một bài hát của Alabama viết cái tựa đề tiếng Anh này như thế này.
There's a song that is written by Alabama that it goes like
this. Nói rằng tôi nhanh chóng để làm xong công việc.
I'm in a hurry to get things done.
và cố gắng làm rất nhiều để tìm được sự vui thích thích.
I rush and I rush until life's no fun.
Và khi tôi làm rồi, tôi chỉ biết chỉ sống và chết mà thôi.
All I really got to do is live and die.
Mà không biết tại sao tôi tiếp tục chạy và tiếp tục chạy.
But I'm in a hurry and I don't know why.
Quý vị có thấy mình chạy không?
Do you feel like you're running?
Và những các phụ huynh có bao giờ mà thúc đẩy con mình chạy không?
And do you push your children to
làm sao mà được straight A không?
And what ways that they can get A's, straight A's?
Làm sao mà chọn cái ngành làm sao mà được lương cao nhất không?
To pick an occupation with the highest paying salary.
Ta nói là bằng six digit figure không?
A six digit figures.
Đúng không? Tại sao mình chạy?
Why is it that we run?
Rồi tới cuối cuộc đời mình hưởng thụ được cái gì?
And at the end of life, how do we benefit from it?
Trong những ngày tháng vừa qua, tôi phải thăm viếng như vậy một người bệnh trong nhà thương.
And within the past few months, I've had to visit people in the hospital.
Đây là những bệnh kinh niên không có thể thoát qua được.
And these are the type of people that have terminal illnesses and that they there's no way of escape.
Nhưng mà nếu quý vị biết rằng cuối cuộc đời của họ, nhà cao cửa rộng, danh vọng không còn giá trị gì cả.
And you know that with their big houses and all their money, it means nothing to them anymore.
Quý vị cái giá trị nhất là những người nằm trong nhà bệnh là quý vị biết gì không?
Do you know what's the most valuable thing that they
need? Ai đoán được? Ai đoán giá trị nhất là gì? Sức khỏe mà còn gì hơn nữa, họ nằm đó họ chờ đợi gì? Không ai đi thăm viếng, họ chờ đợi gì? Họ chờ gia đình, người thân.
And at their time,
gia đình là quan trọng nhất trong cuộc sống phải không?
To them, health and family is the most important things.
Chúa không muốn chúng ta chạy.
God doesn't want us to run.
Không có chỗ nào trong Kinh Thánh mà nói rằng con phải làm việc 18 tiếng đồng hồ mỗi ngày để lấy được cái bằng cấp.
There's no way inside, there's no verse inside the Bible that says you need to work 18 hours a day.
Con phải mua căn nhà cao lớn hơn tất cả những bạn bè.
You need to buy the biggest house bigger than all your friends.
Nhưng mà Chúa nói rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta.
But God says all those who are heavy and laden, come unto me.
Hãy yên lặng và biết rằng ta là Chúa các
ngươi. Be still and know that I am God.
Cho nên Chúa tạo dựng lên mặt trời mọc để bắt đầu làm và mặt trời lặn để chấm dứt.
And that's why God created the moon and the sun so that he begins the days and ends the day.
Quý vị thấy những loài thọ tạo nhất là con thú ngoài đồng.
Do you see the creatures in the field?
Sáng sớm mặt trời lên là gì?
They wake up and the rooster crows.
Nó bắt đầu thức dậy bắt đầu làm, nhưng mà tối mặt trời lặn rồi sao? Ai cũng vào chuồng ngủ.
And then when the sun goes down, all the animals go to sleep.
Đó là phương pháp của Đức Chúa Trời muốn dạy chúng ta.
That is the process that God wants to teach us.
Cho nên đừng làm sau mặt trời lặn.
And so it's after that the sun sets.
Không biết cái đó khó không ông bà? Chúng ta làm trước mặt trời mọc mà làm sau mặt trời lặn nữa.
Can you work, you know, before the sun sets, sun rises and end at sunset?
Và chúng ta rút ngắn cuộc đời của mình lại.
And when we push ourselves too much, our life is shortened.
Không lẽ chúng ta sống 90 tuổi, 100 tuổi?
You know, we're supposed to live 90 to 100 years.
Thật ra ngày xưa Chúa dựng nên chúng ta sống còn lâu hơn nữa.
And when God created us, actually we live longer than that.
Ngày hôm nay chúng ta tự rút ngắn cuộc đời của mình.
And it's on ourselves that we cut our
mà khi chúng ta làm việc nhiều đó, chúng ta có giống như là sản xuất có làm được ra nhiều thứ không?
And when we work so much, do we gain any more?
Có hạnh phúc hơn không?
Do we gain more happiness?
Có vui hơn không?
Do you gain more joy?
Có khỏe hơn không?
Do you get more healthy?
Hầu như đa số nó là không.
It seems that the vast majority says no.
Tôi rất mừng là một số người trẻ tuổi hay là những người đã chọn về hưu sớm, đó là cái một điều rất hay.
I'm so happy that some of the young people that are younger than usual they can retire early.
Chúa có những phương pháp rất hay, không phải là làm nhiều là thành công.
God has a method where it's not because of how much you work that you succeed.
Nhưng mà làm cách khôn ngoan mới thành công.
But in what way? In a most wise way.
John nhớ ngày xưa nói, it's not how much you work but how smart you work, phải không?
It's not, yeah.
Đúng không? Cho nên điều đó rất quan trọng, làm sao mà chúng ta làm khôn ngoan.
And so what way can we do it in the right
way? Bây
giờ
quý vị với tôi bây giờ áp dụng ba yếu tố này.
So there are three points.
Và ba cái yếu tố rất quan trọng phải đi theo từng bước một.
And these are the three points that have to be followed in order.
Thứ nhất là phải có mục đích sống.
And that way is that we have to have a purpose.
Mục đích của quý vị năm mới là gì?
What is your purpose for this new year?
Có mục đích không?
Do you have a purpose?
Có hay không?
Deal?
Chúng ta phải có mục đích chứ.
We have to have a purpose.
Nếu chúng ta không mục đích là chúng ta năm tới á, chúng ta hỏi rằng xin lỗi cô có đạt mục đích chưa? Nó, ủa tôi không biết là tôi có mục đích để tôi đạt đến.
Otherwise, people ask you what is your purpose and you won't know for the year.
Chúng ta phải có mục đích.
We have to know a purpose.
Nhưng mà mục đích nào là quan trọng? Chúng ta có nhiều mục đích. Giống như là bây giờ làm sao năm tới chúng ta mua được căn nhà?
But what is the purpose? What kind is important?
Hay lấy được một cái bằng.
As buying a house or getting a degree.
Hay là giật được một giải.
Or is it to get a new career?
Hay là làm được một chức nào cao.
Or is it to
cái nào là quan trọng?
Occupation with a good title.
Cái nào nghe cũng quan trọng hết.
What is important? It seems like everything is important.
Cái nào cũng hay hết.
Everything sounds good.
Mình làm được hết không?
Can you do it?
Không.
No.
Không làm được hết.
You can't do it.
Chúng ta
all.
Phải chọn lựa cái nào quan trọng nhất trong
we
cuộc sống.
We have to select which one is the most important.
Chúng ta không phải so sánh người khác, mục đích của người khác mà áp dụng cho mục đích của mình.
We shouldn't look on to other people for our purpose.
Vì sau đó chúng ta đạt đến mục đích người khác mà chúng ta không thấy được vui vẻ.
Otherwise you latch on to their purpose and you won't feel satisfied.
Cho nên mục đích bây giờ tôi chỉ cho quý vị một câu kinh thánh rất quan trọng. Một mục đích này mà quý vị làm được á thì hầu như quý vị đáp ứng hết tất cả những mục đích.
And I want to share with you a Bible verse that it feels like if you can satisfy this everything is complete.
Tuy rằng cái câu này rất quen thuộc nhưng mà quý vị để ý đi.
It's most common but pay attention.
Là trong Matthew đoạn 6 câu 33.
It's in Matthew chapter 6 verse
33. Rất dễ nhớ. Bây giờ 6:33. Câu kinh thánh trong Tân Ước sách nào mà sách đầu tiên? Matthew. Mà 6 mình lấy 6 mà chia 2 là mình có 3 cộng 3 là 6 phải không? Cho nên 6:33 quý vị nhớ đó. Ha, anh ngồi trên trước nhớ không? 6:33.
It's the first book of the New Testament. Matthew 6:33.
Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời vì sự công bình của Ngài.
But seek ye first the kingdom of God and his righteousness.
Nhớ kiếm hết cái những gì mà đạo đức nhất trong trần gian.
Look for the righteous things.
Cái gì tốt nhất?
And the greatest things.
Rồi tất cả mọi sự thêm vào đó.
And all these things
sao?
Shall be added onto you.
Mình có hạnh phúc trong gia đình á, thì con cái mới vâng lời.
When we have happiness in the family, the children will listen.
Con cái thích đi học.
The children will want to go to school.
Khi tuổi già con cái sẽ săn sóc mình lại.
And when you grow old, the kids will take care of you.
Mình đặt cái mục đích nào mà cao nhất đó, mà trong kinh thánh đó, thì tất cả những gì mình ước muốn nó được thêm vào đó.
It says that you set your heart on God. Everything else will fall into place.
Thí dụ một số người ngày xưa đó là qua Mỹ được rồi, bây giờ làm sao mình làm hai job?
And you come to America and you work two jobs.
Không có thời giờ cho con cái.
Don't have any time for the kids.
4 giờ sáng đi.
4 o'clock you wake up to go to work.
2 giờ trưa về.
2 a.m. 2 in the morning you
3
come
giờ
home.
Đi nữa.
3 o'clock you go.
Tới 12 giờ về.
And then 12 o'clock you
7 ngày một tuần.
7 days a week.
Không gặp mặt con cái.
Never see your kids.
Nhưng mà mình có tiền.
But we have money.
Con cái thành công.
The kids become successful.
Dọn ra.
Move out.
Nói bây giờ con về thăm cha mẹ.
And then they said, come back home and visit your parents.
Con không có thời giờ.
And they said, I don't have time.
Ngày xưa cha mẹ không có thời giờ cho con.
A long time
bây
before,
giờ con không có thời giờ cho cha mẹ.
Before the parents didn't have time for the children, now the children don't
nghe
have
có
time
lạ
for
luôn
their parents.
Nhưng mà đúng sự thật thương bạn chứ.
And that's the weird thing, but it's the truth.
Nó xảy ra hàng ngày. Đó là những người mà lớn tuổi bây giờ rất đau buồn. Mình ước mong mà mình trở lại thời gian để dành thời giờ với con cái.
It happens every day and we regret it.
Ngày hôm nay cũng vậy nữa. Những người có đạo vậy nên khi mà chúng ta đặt Chúa lên trên hết đó, là tất cả những gì chúng ta làm thì mới được thành công.
And when we set God as the first and first priority, everything becomes
success. Chúng ta không có thời giờ cho Chúa.
You know, God, I don't have time for you.
Không có thời giờ cho đi nhà thờ.
I don't have time for the church.
Không có thời giờ cầu nguyện.
I don't have time to pray.
Quá bận rộn những người ngoài.
Too busy about the external things.
Mà khi bắt đầu mà gặp khó khăn nữa, tại sao mà con bệnh?
And when we hit a we ask why.
Tại sao con cái con bỏ nhà ra đi?
Why am I sick? Why have my children have left me?
Cho nên chúng ta cần phải uống nắng từ nhỏ, từ bắt đầu khi mà
that's why we need to invest in our children right off the
cho nên
start.
Mục đích là chúng ta phải chọn những mục đích nào mà quan trọng nhất.
And so what way is the most important thing?
Không phải là mục đích nào cũng quan trọng trong cuộc sống ấy nữa.
What's the greatest purpose?
Có phải không?
Not all purposes are created equal.
Đôi khi chúng ta phải nói là khước từ những cái cho rằng là mục đích sống.
Oftentimes we have to prioritize.
Cho nên chúng ta phải chọn những gì mà quý giá nhất.
And that's why we need to pick the
nên,
most important thing.
Hôm nay nếu mà muốn quý vị muốn xuân nay rồi xuống đến nữa nó thay đổi đó thì chúng ta phải có cái mục đích sống.
So if you want change for new year, you have to start.
Rồi bây giờ mình có mục đích rồi mình không làm gì á thì có tới đâu không?
But if you don't have
bây giờ anh mới nói là bây giờ tôi đi học ra 8 năm tôi trở thành bác sĩ, bây giờ đó là mục đích của tôi.
Will you say that you know I graduate from being a doctor for 8 years, that's my purpose.
Nhưng mà tôi không có thời giờ, giờ chắc mỗi đêm quá bận rộn cùng với bạn qua quán cà phê.
But I don't have any time now because I hang out with my friends at the coffee shop all day.
Buổi chiều thì đi đá banh.
In the afternoon, I go play
tôi
soccer.
Có mục đích hay lắm.
I have a purpose.
Nhưng mà tôi không có biết làm gì với mục đích
but
đó.
I don't know what to do with it.
Mà được không?
Can we do that?
Không.
No.
Ngồi ở đó mà ước mơ thì vẫn ước mơ hoài cho tới khi mà chết thôi mà vẫn còn ước
dream,
mơ.
All your dreams, you will die
đúng không? Quý vị đúng không? Cho nên điều thứ hai là quý vị áp dụng nè, là chúng ta phải biết sắp theo thứ tự mục đích nào hay là cái mục tiêu nào mà là quan trọng.
So the purpose is this, the second purpose is this, is you first you find your purpose and now you prioritize it.
Không phải cái nào quan trọng hết.
Not everything is important.
Cho nên chúng ta phải lựa chọn không phải là cái gì quan trọng hết.
And so we have to selectively pick out what is important.
Nếu chúng ta nói là chúng tôi muốn học âm nhạc với chơi banh, chúng ta phải chọn cái nào chúng ta thích.
If we say that we want to learn how to play music or play soccer, we have
chúng ta không có thể làm cả hai nếu chúng ta không có thời giờ.
We don't have time to do two.
Cái nào mà tồn tại?
What is important?
Cái nào là hữu ích?
Which one is helpful to
Đó là quý vị và tôi cầu nguyện để lựa chọn.
That is why you need to pray and concentrate on.
Bây giờ tại sao mình phải đặt theo thứ tự cái nào quan trọng hết hơn hết thì chúng ta sẽ làm.
So we have
tại
to prioritize what is the most important thing.
Giờ tôi kể cho quý vị câu chuyện này, tôi mới đọc xong câu chuyện này rất hay và tôi tin tưởng rằng nếu quý vị áp dụng đó thì quý vị sẽ thành công trong cuộc sống.
I want to share with you a story that I just read.
Ngày xưa khoảng những gần giữa thế kỷ 20.
This is the 1920s.
Thì bây giờ đó ông Charles Schwab, ai biết ông Charles Schwab?
Charles Schwab
có biết không? Chắc ai chơi stock chắc biết ha. Ok. Ai mà biết chứng khoán chứ biết. Ông Charles Schwab bây giờ ông đi gặp ông Ivy Lee. Ai biết mà Ivy Lee?
Charles Schwab went, okay. Went to go out to meet Ivy Lee.
Là một người cố vấn rất giỏi. Thì mới nói rằng là bây giờ ông Lee ơi, ông chỉ cho tôi cái cách nào làm sao mà cái hãng của tôi để phát triển.
And he asked Ivy Lee, in what way can I grow my business?
Ông Schwab là hiện bây giờ lúc đó là giám đốc của hãng là Bethlehem Steel Corporation.
And this is during this time Charles Schwab was the CEO of Bethlehem Steel.
Bây giờ ông muốn phát triển.
And he wants to grow it.
Nhưng mà ông thấy không phát triển nhanh đủ.
But it seems like he can't grow it fast enough.
Và ông nói ông Lee ơi, giúp đỡ cho tôi thì ông Lee ông nói rằng là bây giờ tôi sẽ cố vấn anh nhưng mà sau đó anh sẽ trả một giá tiền tùy theo ông thấy thích đáng.
And Charles Schwab says, you know, help me grow my business, Ivy Lee, and I will pay you.
Ông Lee ông đưa một cái tờ giấy rất dài.
So Ivy Lee just gives him a long
rất đơn giản.
Just very basic.
Không có gì mà cầu kỳ hết.
There's nothing too complicated.
Và điều thứ nhất là ông làm như này, quý vị để ý nè. Điều thứ nhất là viết hết xuống những mục đích gì mà mình muốn đạt được.
And it says Charles Schwab, list the things that you want to accomplish.
Trong ngày mai.
In tomorrow.
Nếu như ngày mai mình muốn làm gì, viết xuống hết.
What do you want to accomplish tomorrow? Write it all down.
Điều thứ hai là bây giờ sắp theo thứ tự cái nào là mình muốn làm được xong ngày mai.
And the second thing is that you prioritize it. Which one do you want to finish
thứ nhất,
first?
Thứ nhì, thứ hai và
the
thứ ba.
The first one, second one, third one.
Vì thế rõ rất đơn giản phải
không? It's that simple.
Sáng ngày mai bắt đầu làm.
And so tomorrow start this.
Lấy điều đầu tiên mà mình đặt đến
trước
đặt đầu.
The first one.
Mình làm điều đó.
Do you finish your first item?
Làm xong hết rồi mới bao
qua thứ hai. First item and then
chưa xong thì không nhảy qua cái mục tiêu thứ hai.
But if you don't finish one, then don't skip to two.
Khi làm xong rồi mình ngó lại coi những cái mục tiêu đó, mình phải sắp xếp theo thứ tự để làm cái mục tiêu thứ hai.
And so you follow in that chronological order.
Mỗi ngày trở thành một thói quen làm như thế.
And it becomes a habit every day.
Rồi nếu thích thì tiếp tục làm.
And if you like it, just continue doing it.
Quý vị biết sau 5 năm,
and after 5 years,
hãng xưởng mà sản xuất thép đó, đồng đó, đã đứng hàng đầu của thế giới.
And after 5 years, the steel company became the number one in the US.
Hạng nhất. Thương bà chị em. Rồi bác ông đội mới viết lá thư lại cho ông Lee nói cảm ơn sự cố vấn của anh rất nhiều.
And he wrote back to Lee, thank you so much for your help.
Và kèm theo cái chi phiếu 25.000 đô la.
And he gave him a check of $25,000.
Chỉ có tờ giấy đơn giản á.
Just a simple.
Mà 25.000 đô la.
Just a simple word of advice, gave him $25,000.
Quý vị nghĩ chúng ta áp dụng đó được không?
Quý
vị biết tại sao cái đó rất đơn giản mà tại sao ngày hôm nay chúng ta không thành công không? Tại vì sáng dậy chúng ta cái gì chúng ta cũng muốn làm hết.
Why is it that it's something so simple like that but we can't accomplish it?
Rồi cuối cùng không có gì xong hết.
It's because we see we wake up in the morning we want to do everything we can't do it.
Rồi bắt đầu ngày mai cũng như thế.
And so it rolls on to the next day.
Làm cho tôi nhớ lại một có kể lại là có một người lớn tuổi rồi.
And there's a story about a person that is old.
Cũng cái gì cũng thích hết.
And he likes everything.
Rồi bắt đầu sáng sớm là bắt đầu ra lấy tờ báo để đọc.
And wakes up in the morning and reads the newspaper.
Mà trên đường đi lấy tờ báo thì thấy con chó.
And on the way to picking up a newspaper, he sees
thấy
the dog.
Tội nghiệp đó thì bắt đầu múc nước cho nó.
And he feels sorry for the dog, so he gets some water.
Múc nước uống thấy nó chưa có đồ ăn mới làm đồ ăn cho nó.
He sees water but not
đồ ăn cho
food,
nó
so
rồi.
He gets food for
telephone
the dog.
Nó reo.
And then the phone rings.
Rồi bắt đầu chở con đi.
And so he has to go take his kids to the school.
Chở con đi về xong rồi cái người khác kêu làm này làm kia.
He comes back and people tell him to do things.
Cái câu chuyện nó dài dòng lắm mà tôi chia sẻ với quý vị là ông nó sáng bắt đầu đọc tờ báo mà chưa cầm được tờ báo để đọc nữa.
And so it's a long story, but in the morning he wanted to get a newspaper, but
hầu như
even
chúng ta bắt đầu làm chưa xong là bắt đầu chúng ta nhảy qua cái điều khác.
It seems like we didn't even finish the first task yet, and then something else pops up.
Đó là xảy ra cuộc đời của tôi.
And that's my life.
Tôi bắt đầu nhiều lắm.
I began a lot of things.
Quý vị thấy hội trường này không?
You see this right here.
Cái đây là trung tâm trường giáo.
This is the mission center.
Có lần tôi cũng bỏ đi, bỏ tới, nhưng mà Chúa nói phải vững lòng tin là chỉ một điều mà thôi.
There are many times I deviated from building the center, but
nhất,
God says focus
ta
on it.
Tiếng Việt nói nhất gì, nhất nghệ gì? Nhất nghệ tin, nhất gì? Thằng Vinh, mình một điều ta làm cho xong, chứ làm 10 điều không gì đâu xong hết.
You have to focus on one task at a time, otherwise we won't accomplish anything.
Cho nên, Chúa dạy rằng chúng ta phải chọn những gì quan trọng nhất để làm.
And so God says pick the things and prioritize.
Những điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của quý vị đó?
What is the most important thing in your life?
Con cái,
your children,
hay gia đình,
your family,
hay tiền bạc,
or is it money,
hay nhà cửa,
or is it the house?
Tôi nghĩ quý vị nghĩ là đời sống mình rất quan trọng lắm.
I would have proposed to you that you think your life is worth more important, that your happiness is more important.
Người ta nói tiền mất còn kiếm lại được.
They said that there's a saying that you lose money, you can find it again.
Mà con mình mất mình tìm lại được không?
But if you lose your kids, will you find them again?
Cho nên chúng ta hãy suy xét điều gì quan trọng nhất.
That's why we have to analyze what is the most important.
Rồi bây giờ mình đặt cái ưu tiên rồi, bây giờ mình đặt cái ưu tiên giống như sáng sớm mình thấy cái thời khóa biểu rất rõ ràng. Bây giờ nếu mà mình không bắt tay vô làm á, mình không có kế hoạch á, thì mình có làm xong không?
But if you don't have, if you prioritize everything, but if you don't put it to action, how will you accomplish?
Mình phải có mục tiêu, mình biết sắp theo thứ tự, và điều thứ ba là gì? Là kế hoạch.
Plan, prioritize, and the third point is execute.
Kế hoạch rất quan trọng. Plan for it. Nếu chúng ta không có kế hoạch đó, là không có gì xong hết.
If you don't plan, then you will accomplish nothing.
Tiếng Anh nó có câu như thế này, là nếu mà chúng ta thất bại để sắp xếp kế hoạch, thì kế hoạch đó cũng sẽ thất bại.
There's a saying in English that if you plan to fail, if you don't plan, you plan to fail.
Quý vị thấy rõ ràng không? Chúng ta sáng sớm là đụng đâu làm đó thì không có kế hoạch gì hết.
And if you touch everything without planning.
Rồi cuối ngày là những kế hoạch mà mình dự định là cũng sẽ thất bại.
At the end of the day, it would just become failure.
Cho nên khi mình có kế hoạch rồi, mình đứng vững ở đó để làm cho xong.
And so when we have that plan, we'll stay true.
Tôi xin chia sẻ cho quý vị trong câu Kinh Thánh Philip đoạn 1 câu 6.
I want to share with you in the Bible Philippians 6.
Tất cả những tư tưởng này rất hay trong Kinh Thánh. Là tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa.
Philippians 1:6, beginning being confident in this very thing that he who began good works in him will complete it until Jesus Christ.
Ông trời đã dựng nên chúng ta, Chúa dựng nên chúng ta, thì Ngài đã bắt đầu những chuyện là việc lành trong chúng ta thì Ngài cũng sẽ làm xong.
Meaning that the God that gave birth to you will accomplish and be with you till the end of the day.
Tôi với vợ tôi đã sanh cho con cái, bắt đầu những việc lành tốt nhất trong gia đình.
My wife and I gave birth to our kids and we want the best for them.
Học hành trong trường tốt.
We want them to go to a good school.
Đi nhà thờ tốt.
Go to a good church.
Tham gia những chương trình nhạc tốt.
Participate in a
Nhưng mà nếu nó
program.
Không tham gia những cái nguồn máy mà tôi với vợ tôi đặt ra đó thì nó sẽ không thành công.
But if they don't walk in the path that my wife and I have carved for
Đúng
them,
không?
They will survive.
Cho nên
they
khi mà Chúa dựng cho chúng ta đó, Chúa đã có dự định chương trình cho chúng ta
That's
rồi.
That's why when God gave birth to us, he had a plan for us.
Và nếu cái nhịp cầu của chúng ta cùng với cái nhịp của Chúa sắp xếp đó thì mọi sự sẽ thành công.
And when our plans and God's plans match together, everything becomes
successful. Nhưng mà chúng ta đi ngược lại thì chúng ta sẽ thất bại.
But when we go deviate from it,
Cho nên đừng so sánh người khác.
So don't compare yourself to others.
Nhìn vào bản thân của mình.
Follow your own path.
Nhìn vào ta lăng mà Chúa cho mình.
Follow the path that God set up for you.
Thì chúng ta sẽ làm thành công những gì ta lăng Chúa đặt để cho.
And we will succeed in the things that God has destined for us.
Mình có này nhưng mà mình nhìn qua núi khác làm sao mình có được?
If we have this but we look at the other person, how can we accomplish things?
Chúng ta dối về học về vấn đề toán học đi thì bây giờ chúng ta muốn làm gì khác đâu có được. Tại vì Chúa đã dựng nên chúng ta như đó rồi.
Because God has created that path for you.
Có phải không? Cho nên trao dồi những tài năng mà Chúa đã sắp xếp cho mình.
Invest in the talents that God has given you.
Bây giờ một cái tôi chấm dứt một cái câu chuyện rất quan trọng.
And I want to share with you a story.
Là tôi hỏi quý vị, ai mà làm việc trong 3 năm mà thành công nhất trong vũ trụ?
And who is the person
3 năm nhiều anh anh? 3 năm nhiều không?
3 years and became the most successful.
3 năm cũng không xong được cái bằng đại học.
What can we do in 3 years? They can't even finish a degree.
Làm việc 3 năm cũng chưa mua được căn nhà.
In 3 years you can't even buy a house.
Nhưng mà một người này tôi xin chia sẻ quý vị trong 3 năm thay đổi cả thế giới.
But in 3 years he changed the whole entire world.
Chúa Giêsu.
It's Jesus Christ.
Có mục đích.
He had a purpose.
Mục đích của Ngài là xuống trần gian để cứu tất cả nhân loại.
His purpose is to come on this earth to save the humanity.
Cái mục đích đó cũng cao lắm không?
It's a very high purpose.
Cũng khó lắm. Bây giờ tôi hỏi quý vị, mục đích của quý vị là trở thành tổng thống trong vòng 3 năm, quý vị nghĩ là chắc đó chuyện đó dễ dàng không?
If you were to think yourself that I could become president in 3 years, is that an easy thing or not?
Chúng ta nói là không thể nào được, phải không?
It's impossible.
Cho nên cái mục đích nó phải cao, giống như Chúa Giêsu, mục đích của Ngài là xuống đây để cứu chuộc.
So you have to have a high purpose and that was his high purpose.
Rồi cái ưu tiên là gì? Ưu tiên là gì? Là xuống đây để ưu tiên là cứu chuộc nhân loại.
His purpose is to come down to save humanity.
Nghĩa là người nghèo, Chúa giúp đỡ.
To reach out to the poor.
Người bệnh, Chúa chữa lành.
To reach out to the sick.
Người bị xã hội ruồng bỏ, Ngài tới thăm
viếng. To reach out to the outcast.
Chúng ta giúp đỡ con người thì chúng ta mới được vinh dự.
When we help out other people, we will rise.
Chia sẻ với John, một người mà muốn trở thành tổng thống không phải là giữ chức tổng thống, muốn được chức tổng thống.
A good president isn't because of his title.
Nhưng mà vì ông yêu thương người khác.
But because he loves
ông
the people.
Ông muốn giúp đỡ những người dân làng.
To serve the people.
Cho nên nếu mà chúng ta muốn chức cao thì chúng ta phải phục vụ.
And that's why when you want the big titles, we have to serve.
Cho nên Chúa Giêsu xuống đây không phải là trở thành một giáo sư tài ba ở trong một cái đền thánh.
And so God came down this earth not to be a prestigious teacher inside a
school. Nhưng mà hạ mình tột độ để phục vụ nhân dân.
But to bring himself lower to serve others.
Mình hạ mình chừng nào thì Chúa nâng mình lên bấy nhiêu.
The more that we bring ourselves down, God brings us up.
Mình đưa mình lên cao bấy nhiêu thì Chúa hạ mình xuống bấy nhiêu.
But when we put ourselves up high, God brings us down.
Có đúng không?
Right?
Đừng có lo. Những gì chúng ta làm chính đáng thì Chúa sẽ đưa chúng ta lên.
Do not worry, God will bless you.
Và Chúa không phải chỉ có mục đích và họ chỉ có mục tiêu nữa, nhưng mà Chúa có một kế hoạch.
And God has a priorities and he has a plan.
Nếu mà Chúa muốn cứu nhân loại thì Chúa phải thay thế chết cho nhân loại.
And that to sacrifice himself for humanity.
Không ai có thể lấy điều đó được hết.
And that's a role that no one can do.
Cái điều đó rất khó. Nhưng mà tất cả ngày đêm Chúa sắp xếp chương trình của Chúa là sau 3.5 năm Ngài sẽ chết cho nhân loại.
And then so God planned out every single day of his life for 3.5 years.
Satan đi đằng sau nó đừng có chết. Nhân loại không đáng cứu.
Satan walks behind him and says, you know, the people aren't worth it to save.
Chúa không để tất cả những gì ngoài lề để nói rằng không đáng. Con người không đáng giá trị.
And he kept it on his purpose that humanity was worth it to him.
Thưa Chúa thương quý vị và tôi lắm.
Ladies and gentlemen, God loves you and I.
Nếu một mình quý vị hay một mình tôi phạm tội, Chúa không xuống này cứu.
If there was only one person, he would
save only
one.
Đó là mục đích của Chúa.
That's his purpose.
Cho nên khi mà Chúa áp dụng mục đích sắp theo thứ tự và có kế hoạch thì lời của Chúa được truyền bá ra khắp thế giới.
God has a purpose, God prioritizes and God plans.
Tại sao chỉ 3.5 năm trời trong cái công việc của Ngài làm mà bây giờ bành trướng ra khắp nơi trên thế giới.
And within 3.5 years, his work went all into the world.
Cho nên khi mà chúng ta có Chúa thì chúng có tất cả.
And that's why when we have God, we have everything.
Cái câu đó rất đúng thương bà chị em. Chúng ta sẽ có hạnh phúc gia đình.
And we will have a happy family.
Chúng ta có tình yêu thương của loài của những người khác.
We will have love with friends and family.
Vì chúng ta thương người khác thì người ta sẽ thương lại.
When we love others, others will love us.
Mùa xuân đến.
Spring comes.
Gia đình của quý vị như thế nào?
How's your family?
Đời sống tâm linh của quý vị như thế nào?
How's your spiritual life?
Tôi nghĩ là ngoài ra mùa Giáng sinh á, mùa xuân hay là Tết rất quan trọng, nhất là tổ ấm gia đình.
You know, it's very important during this time to come back with the family.
Quý vị nơi nghe cái bài hát mà xuân nay con không về thăm không?
Have you ever heard of that song that says, you know, this spring I won't come home and visit?
Tôi cũng ngồi nghe cái bài cá lương đó nữa cũng hay lắm.
I watch a lot of the latest.
Rồi mình
old
cũng chảy nước mắt nhớ đến những cái đó.
And I cry about these things.
Nhưng mà điều đó rất đúng trong ý của Chúa là mùa xuân là sum họp gia đình. Mà nếu chúng ta không có gia đình, hầu như là mùa xuân không phải là mùa xuân.
It seems as if we don't have family during the spring, then it isn't spring.
Cho nên cái phong tục rất quan trọng trong gia đình trong người Việt Nam của chúng ta.
That's why their focus is very important in the Vietnamese culture.
Là khi đó chúng ta đến phải có gia đình.
And to focus on
mà
family.
Mà trong gia đình á. Là trọng tâm là của Chúa.
And the family is God's focus.
Thì lúc đó gia đình chúng ta mới được hạnh phúc. Tôi thấy một số thanh niên làm một cái đoạn phim tôi thấy rất hay. Tôi nói rằng đấy tôi muốn chiếu trong cái dịp mà mùa Tết năm nay.
There's this video that I saw some of the
quý vị xem thử coi cái tư tưởng của đoạn phim này quý vị thấy như thế nào.
And I want you to view it.
Vậy là chú con là phải lẽ hả? Chú 37. con gái chị dạo này ra làm sao rồi?
Con gái tôi hả? Chị ơi, nó bận lắm. Nó mới về nhận được cái chớp mà về lực cá lớn nhất của tiểu bang Cali mình nè. Nó bận lắm.
Vậy chị nó bận lắm phải không chị?
Dạ, nó bận lắm chị ơi. Rồi con trai của chị ra làm sao rồi chị?
Con trai tôi nó cũng bận lắm.
Vậy
nó vừa mới mua một cái hãng về kỹ thuật đó. Hãng đó ký contract với Apple nè, ký contract với Microsoft. Nó gặp Bill Gates hoài đó.
Vậy sao? Ơi, nó gặp Bill Gates nữa. Vinh dự quá vậy.
Vậy thì là con gái chị cũng bận lắm. Phải không? Chị biết không? Con gái tôi nó cũng bận điều đó là bác sĩ, chị biết không? Mà nó về mỗi team mới giỏi nhất ở Mỹ này á, nó làm ở nhà thương mà UCLA đó. Mà chị biết mỗi một ca mỗi nó 20.000 đó.
Tới 20.000 đó hả chị? Chị biết con gái của tôi á, nó làm một năm 450.000 đó. Nó bận nhiều lắm. Một năm nhờ dịp lễ nó em tôi gặp được nó có một lần mà.
Đúng rồi, thì tụi nó là vậy đó, con trai tôi cũng vậy đó. Bận lắm. Tôi gửi nó email hả, cả tuần nó mới trả lời tôi. Nó vừa mới mua cái nhà mới ở trên Beverly Hills.
Vậy thì nó bận lắm phải không chị? Sao còn chị, sao con trai chị ra sao nói em nghe đi.
Con trai tôi nó hiền, nhưng mà nó có hiếu. Nó đang trên đường đến đón tôi đó.
Vậy hả, đang đến đón tụi hả?
Phải, cái thằng đó nó phiền lắm. Đi đâu nó cũng muốn tôi đi theo với nó hết trơn hà. Chút xíu nó tới á.
Bữa nay con dẫn mà đi biển được không? Đi chơi chị.
Trời ơi, chịu chứ.
Được không, đi nha.
Ôi, mấy chị dạ, tôi chào mấy chị nha. Tôi đi.
Thấy rất cảm động.
I'm very touched by this.
Cái quan trọng nhất là trong cuộc sống gia đình của mình thì khi có Chúa.
And it's the most important thing to have life, God in our lives.
Mà mùa xuân đến mà không có gia đình của mình hầu như là không phải là xuân, phải không?
And it seems as if we don't have family inside the spring, it isn't really spring.
Cho nên cầu Chúa ban phước cho quý vị đạt mục đích trong cuộc sống.
And so may God bless you.
Là có Chúa để có hạnh phúc gia đình.
And that you will have God in your life and
quý
that
quý
your family will have.
Quý vị muốn hạnh phúc gia đình không?
Do you want Amen
không? Cảm tạ Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.